Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2017. Lãnh đạo Việt Nam đang đối mặt với thách thức buộc quân đội ngừng tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Hai thứ trưởng quốc phòng mới đây nói quân đội xem xét chấm dứt làm kinh tế.
Vấn đề đó đã bộc lộ một cách nghiêm trọng tới mức mà nhà nước này, chính quyền Việt Nam người ta thấy rằng là không thể không giải quyết.
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao của Viện Nghiên cứu Chính sách ở Hà Nội nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nổi bật trong phần tin thế giới là cuộc tập trận hải quân Mỹ-Ấn-Nhật lớn nhất từ trước tới nay và giao tranh tiếp diễn giữa lúc quân đội Iraq ăn mừng chiến thắng tại Mosul. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hai thứ trưởng quốc phòng Việt Nam mới đây nói quân đội xem xét chấm dứt làm kinh tế, giảm còn 1/5 số doanh nghiệp quân đội, chỉ giữ những đơn vị sản xuất phục vụ quốc phòng. Công luận hoan nghênh các thông điệp này, nhưng một nhà nghiên cứu kỳ cựu cho rằng từ lời nói đến thực tế là khoảng cách lớn và giới lãnh đạo chính trị đối mặt thách thức lớn trong việc làm cho quân đội ngừng kinh doanh. Trong một cuộc phỏng vấn được báo Tuổi Trẻ đăng tải hôm 10 tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho hay Bộ Quốc phòng quyết tâm giảm từ 88 doanh nghiệp quân đội xuống còn 17 doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Tướng Vịnh giải thích rằng quân đội chỉ giữ lại những doanh nghiệp trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, cụ thể hơn, đó là các đơn vị sản xuất trang bị vũ khí hay phát triển khoa học công nghệ cao. Bên cạnh đó là các đơn vị thực hiện các công tác chính trị tuyên truyền, cũng như các công ty hoạt động kinh tế lưỡng dụng theo lời ông Vịnh. Hai tuần trước, hôm 23 tháng 6, tại một cuộc họp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, một Thứ trưởng Quốc phòng khác, Thượng tướng Lê Chiêm, nói quân đội xem xét chấm dứt mọi hoạt động kinh tế. Theo tướng Chiêm, đó là một chủ trương mới và đặc biệt quan trọng. Ông nói thêm rằng tất cả các doanh nghiệp quân đội phải cổ phần hóa hoặc thoái vốn, chỉ giữ lại những đơn vị phục vụ quốc phòng. Vị tướng khẳng định với việc ngừng làm kinh tế, quân đội sẽ tập trung cho xây dựng chính quy hiện đại để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với những lời bình luận trong các diễn đàn của báo Nhà nước lẫn trên mạng xã hội, dư luận hoan nghênh các tuyên bố kể trên của hai vị thứ trưởng. Vấn đề quân đội làm kinh tế từ lâu đã gây ra những thắc mắc, thậm chí bất bình trong người dân và giới kinh doanh. Nhưng gần đây, vấn đề này đặc biệt nóng lên sau nhiều vụ việc bị phơi bày, nói lên sự thiếu minh bạch hay bất bình đẳng trong cạnh tranh khi doanh nghiệp quân đội được hưởng những lợi thế đặc biệt về đất đai, nguồn lực con người, thuế khóa. Hai vụ gần nhất thu hút sự chú ý lớn là một vùng đất quốc phòng trong sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh bị biến thành sân golf và một khu đất nông nghiệp ở Mỹ Đức, Hà Nội bị trưng dụng thành đất quốc phòng, dự định làm sân bay quân sự nhưng nay sắp được giao cho một doanh nghiệp quân đội. Nói với báo Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho biết Bộ Quốc phòng ý thức được rằng sự việc như sân golf ở Tân Sơn Nhất hay một sân golf khác ở sân bay Long Biên, Hà Nội tạo ra nhiều dư luận không có lợi cho quân đội. Vì vậy, theo lời ông, đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động xây dựng các khu dịch vụ trong hai sân golf. Tướng Vịnh cho biết thêm là nếu chính phủ lấy đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, quân đội sẵn sàng thu hồi và bàn giao. Cũng về đất sân golf này, trong cuộc họp hôm 23 tháng 6 có mặt Thủ tướng Phúc, Thứ trưởng Quốc phòng Lê Chiêm khẳng định chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm theo quy hoạch của chính phủ. Trên bình diện rộng hơn, tướng Vịnh cho hay thời gian vừa qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trong toàn quân kiểm tra lại việc sử dụng đất quốc phòng. Theo lời ông, kết quả cho thấy về cơ bản đất đai quốc phòng được quản lý theo đúng pháp luật, sử dụng đúng mục đích của huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất và trong đó có một phần làm kinh tế. Nhưng vị thứ trưởng cũng thừa nhận có một số khu đất sử dụng không đúng mục đích và quân đội đã kiểm tra và xử lý nghiêm. Ông nhấn mạnh rằng thời gian tới quân đội sẽ tiếp tục xử lý mạnh mẽ, triệt để căn cơ vấn đề này. So sánh với thế giới, nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc quân đội có doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh gần như không tồn tại ở các nước khác. Họ nói ngay cả Trung Quốc, nước láng giềng cùng ý thức hệ cộng sản với Việt Nam cũng đã cấm quân đội làm kinh tế. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển Hà Nội nói với VOA rằng quân đội có các hãng công nghiệp quốc phòng chuyên về đóng tàu hay nghiên cứu sản xuất vũ khí, hoạt động phi vụ lợi là điều chính đáng. Nhưng thực tế ở Việt Nam, theo ông Giao, nhiều công ty của quân đội hoạt động để kiếm lời và họ gần như không bị kiểm soát do các quy định pháp luật tạo cho quân đội một lãnh địa riêng. Điều này đưa đến chỗ các doanh nghiệp quân đội đã và đang lũng đoạn nền kinh tế, theo vị tiến sĩ. Mặt khác, ông phân tích rằng các lợi lộc kinh tế còn làm cho quân đội chia rẽ thành các nhóm lợi ích đối chọi nhau, sao nhãng việc huấn luyện tăng cường binh lực sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Các lãnh đạo chính trị Việt Nam nhận thức được điều này và có chủ trương tách quân đội khỏi các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, tiến sĩ Giao nhận định họ sẽ gặp thách thức.
Vấn đề đó đã bộc lộ một cách nghiêm trọng tới mức mà nhà nước này, chính quyền Việt Nam người ta thấy rằng là không thể không giải quyết. Có lẽ là các nhà lãnh đạo của Việt Nam hiện nay là đang loay hoay đi tìm lời giải, động chạm vào nhóm lợi ích quốc phòng đấy. Đây là một cái bộ vũ lực, cho nên là không phải là các nhà lãnh đạo coi như là dễ dàng xử lý được đâu, bởi vì nó thách thức những tướng lĩnh, những nhóm lợi ích trong quân đội, nó sẽ động chạm, sẽ là rất khó khăn.
Nhìn nhận về những tín hiệu phát đi trong các phát biểu của hai thứ trưởng quốc phòng, tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao cho rằng tuy điều đó dấy lên một chút hy vọng, nhưng từ lời nói đến thực tế có một khoảng cách xa, một điều đã được chứng minh nhiều lần trong quá khứ ở Việt Nam. Ông nói công chúng nên căn cứ vào hai chỉ dấu là việc xử lý sân golf ở Tân Sơn Nhất và tranh chấp đất ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội để xem nhà nước nghiêm túc đến đâu.
Tôi cũng không lạc quan cho rằng là với những phát biểu đó là chúng ta có thể yên tâm. Tôi chỉ có thể tin tưởng và yên tâm thế này này. Sau cái phát biểu của ông Vịnh là dứt điểm, không có cái chuyện là nói đi nói lại nữa, thu ngay cái phần đất đai của cái tập đoàn Him Lam Sun Gold để mà mở rộng sân bay, ra quyết định rõ ràng hơn. Cái thứ hai nữa, một cái vụ đất Đồng Tâm vừa rồi chẳng hạn, là thanh tra vẫn cứ níu kéo và vẫn cứ cho vào một cái kết luận rằng là cái đất đó là đất quốc phòng. Thì theo tôi vẫn còn có những hành động như thế, thì những lời nói của các vị lãnh đạo tôi nghĩ là có lẽ rằng còn lâu mới đi vào hiện thực. Đây nó chỉ phản ánh nguyện vọng của ông Vịnh, nguyện vọng của ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chứ nó đã trở thành một quyết tâm của Tổng Bí thư của Đảng là phải làm quyết liệt hay không, thì tôi sợ nó chưa hẳn là như vậy.
Hiện nay các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng, bất động sản, viễn thông, tài chính, hậu cần, cơ khí, xăng dầu cho tới nông nghiệp. Các doanh nghiệp quân đội đình đám nhất là Viettel trong lĩnh vực viễn thông, MBB trong lĩnh vực ngân hàng, Mipecorp trong ngành xăng dầu hay các tổng công ty 36 và 39 trong ngành xây dựng, bất động sản. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp này lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Buồn bã, đau khổ, căm phận vì cái chết oan ức của con trai mình và kêu trời không thấu. Đó là không khí chung của các gia đình có con bị Abu Sayyaf chặt đầu, dự làm con tin. Tại làng Tào Sơn, xã Thanh Thụy, huyện Tịnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, gia đình ông Hoàng Văn Tư và bà con họ hàng làng xóm dường như mất ăn mất ngủ sau khi nghe tin người con của gia đình, của làng bị giết một cách đau đớn. Anh Hoàng Văn Hải bị Abu Sayyaf chặt đầu sau khi công ty Hoàng Gia không giao tiền chuộc đúng hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 tại Philippines. Bà Lương Thị Thuận, mẹ của nạn nhân Hoàng Văn Hải, chia sẻ với VOA.
Thì ông bà nhà tôi kể cả đến quân anh và em thì cũng trông ngóng đến đây là 8 tháng trời rồi. Lúc nào cũng chờ đợi vào nhà nước là chuộc quân tôi về. Thế thì cái đợt tháng 2 để ra ký tiền, tháng 2 âm thì tháng 3 dương, ra ký tiền để cho công ty vay thêm tiền để đưa quân tôi về. Thì hàng đứa không biết là có gặp ở bên người ở bên nữa hay không, nhưng mà điện nghe nói tin là thiếu tiền, người ta không làm việc. Thì đến nửa tháng sau người ta về không có một cái tin tức gì về mới cả. Thì ông nhà tôi có điện ra thì cũng là không có tin gì mới cả, cho nên báo về gia đình. Thế thì chờ đợi đến chờ là 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng rồi, thì đến chờ cũng nghe một cái tin, cũng hai ông bà cũng mừng cho con là con đang khỏe, đang khỏe. Đó là có cái tin của cái người ở trong Nghệ An về bị thương về, là hiện đang nằm ở đồn công an đó. thì ông bà tôi cũng mừng mừng. Nhưng đến chờ coi như là như một cái tin sát tai là quân tôi bị quân ám sát. Thì nói thật với anh là như thế kế gia đình, kế chính phủ mình mà nhanh tay mà đưa một quân tôi nạp tiền trước thì quân tôi cũng không nghe nổi đi. Cũng vì chính phủ chậm trễ, không phải quân cháu họa cho nên họ không xuất ruột. Cho nên đến chờ là quân tôi bị sát hại, chứ chả có lý do nào cả.
Chị Lương Thị Châu, chị dâu của nạn nhân Hoàng Văn Hải, đau buồn chia sẻ với VOA.
Em nói quá hiền, nói ít nói quá hiền. Em bây giờ xảy ra cái sự việc này, gia đình rất rất đau khổ. Và tôi có rất nhiều điều muốn nói, thắc mắc là tại sao ngày 30 tháng 6 là ngày chốt tiền để giao cho bọn cướp mà bên đại án bên BC45 cục an ninh lại nói như thế để bà Loan đi bệnh viện đấy. Em tôi bị giết, lại bày cái trò ra như thế. Nếu ngày 30 tháng 6 giao được tiền thì em tôi không thể xảy ra cái cơ sự này. Bây giờ tôi đề nghị các anh làm rõ cái chuyện này, đề nghị phòng BC45 và đại diện công ty trả lời cho gia đình tôi biết.
Ông Hoàng Văn Tư, cha của nạn nhân Hoàng Văn Hải, đau đớn chia sẻ với VOA.
Khi mà tôi ra công ty ấy thì triệu tập được 6 gia đình. Thì ông Vũ ông có nói là bây giờ thì các gia đình ký vào đây và nhớ chữ ký là giống nhau, 10 tờ giống nhau. Giống nhau thì các gia đình đều phải ký, 6 gia đình đều phải ký. Thì ký thì nội dung là không có nội dung mà chỉ rời giấy trắng không. Và ông Vũ cũng nói tức là bây giờ ấy, là nhân viên cũng không biết được nội dung. Mà chỉ có như vậy là giám đốc biết được nội dung.
Thông tin về các nạn nhân bị hạn chế đến mức tối đa, vấn đề chung chi cho Abu Sayyaf để chuộc mạng người cũng diễn ra một cách ẩu ơ. Dường như hoàn toàn không có dấu hiệu hợp tác cùng các gia đình con tin để cứu người từ những cơ quan hữu trách. Điều này đã dẫn đến cái chết oan khiêng của thủy thủ Hoàng Văn Hải. Những gia đình nạn nhân còn lại hoàn toàn không muốn tiếp xúc với báo giới vì họ muốn mọi chuyện được yên để con em, chồng của họ được chuộc về, được thoát chết. Ông Hoàng Văn Tư, cha của nạn nhân Hoàng Văn Hải, đau đớn chia sẻ với VOA.
Đầu thì bạn bè của Hải thì đưa tin nhiều lắm. Thế thì tôi cũng không biết tin là gì cả. Điện thoại tôi chỉ dùng điện thoại để gọi được thôi. Thì thấy chị Loan nhắn người với bác ơi, thì đừng đưa tin lên nữa. Nhà bác đưa tin nhiều quá, thì để cho công ty làm. Thì mỗi một lần mà một sự việc gì thì chị Loan cũng cứ nhắc nhở là phải bí mật. Ngay như hiện Hồng Võ về cũng bí mật bác nha. Toàn là bí mật không, cứ bí mật thôi. Lúc nào cũng gọi là bí mật. Và công ty cũng nói bây giờ thì công ty tiết lộ ra cái ngày đi như thế, nhưng mà chỉ được 6 gia đình biết, gần không cho ai biết cả. Cứ bịt hết lại luôn. Đấy.
Theo chia sẻ của anh Hoàng Văn Tịnh, anh trai của nạn nhân Hoàng Văn Hải, thì một người được cứu thoát là anh Hoàng Võ, hiện đang nằm tại một bệnh viện ở Hà Nội. Anh có đến thăm nhiều lần, nhưng sự thăm viếng của anh đều nằm dưới sự giám sát của an ninh. Anh Hoàng Văn Tịnh, anh trai của nạn nhân Hoàng Văn Hải, chia sẻ với VOA.
Em tôi vào chủ nhật thì bảo là bây giờ hôm đấy vào chủ nhật là có một người canh thôi thì em nó xin được vào, còn bình thường không xin được vào thăm. Tôi chỉ biết thế thôi vì em tôi nó đến thăm nên nó lại phải thăm thôi.
Ông Hoàng Văn Tư, cha của nạn nhân Hoàng Văn Hải, đau đớn chia sẻ với VOA.
Thực sự mà nói thì gia đình với tôi bây giờ như thế, cái kiểu mà cái người ở mô đến ấy, tôi chả hiểu cái hình dung như thế nào cả. Không hiểu như thế nào cả, mà tôi cũng không hiểu vì nhà nước hay vì công ty mà đến khi mà khó tìm được con trong 6 tháng trời rồi mà đến bây giờ thì cũng đang đi chờ trực, em cũng đang đi chờ trực ngoài Hà Nội xem rồi xác anh có về được hay không. Đó. Thì ở trong nhà tôi nói anh là hôm nay thì đến giờ này là anh bà con ăn cơm là không có ở nhà ở đây, chứ còn đêm hôm thì cứ mấy đêm nay là bà con rồi đến ngồi đầy thân đi. Có người với tôi muốn là đêm nay dựng rạp rồi mang bàn ghế vừa không, việc chưa đến đâu cả thì thôi thì cứ bà con cứ ngồi tạm thì tôi trải chiếu bờ hè là ngồi đến 1-2 giờ sáng mới về.
Câu chuyện người lao động Bắc miền Trung đi làm thuê cho các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước bị thiệt mạng, để lại cho gia đình một khoảng trống không thể bù lấp, dường như liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Dường như số phận của người lao động Việt Nam ngày càng trở nên nhỏ bé, đau khổ và chịu nhiều trí trá từ phía công ty chủ quản. Và đến bao giờ các bậc làm cha làm mẹ thôi rai rứt, đau khổ, mặc dù con cái của họ đã trưởng thành.
Cựu Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã đến thăm Đan viện Thiên An, nơi đang xảy ra tranh chấp đất đai với chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế hôm 10 tháng 7, theo trang Tin Mừng cho Người Nghèo. Tổng giám mục Kiệt là vị giám mục thứ 3 đến thăm đan viện Thiên An sau giám mục Giê-xu Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và nguyên giám mục Kon Tum Hoàng Đức Oanh. Từ khi đan viện bị tấn công và đập phá thánh giá hồi cuối tháng 6, Tin Châu II, Tổng giám mục Kiệt đã hiệp dâng thánh lễ và ghé thăm ngọn đồi nơi thánh giá bị hạ xuống và thăm hỏi động viên các đan sĩ. Hồi năm 2010, Tổng giám mục Kiệt từ nhiệm sau các cuộc tranh chấp đất đai giữa giáo phận Hà Nội và chính quyền xung quanh tòa khâm sứ và nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Quyết định từ nhiệm của Tổng giám mục Kiệt đã gây nhiều tranh cãi, giữa lúc có đồn đoán rộng rãi là sự ra đi của Đức Tổng giám mục là do sức ép của Hà Nội đối với Tòa Thánh Vatican. Sau khi lặng lẽ từ chức, giám mục Kiệt lui về hưu dưỡng tại Đan viện Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình. Mặc dù không còn chính thức đảm nhiệm trách vụ trong Giáo hội Công giáo, giám mục Kiệt vẫn lui tới thăm viếng các giáo xứ nơi xảy ra mâu thuẫn với chính quyền như các giáo xứ Đông Yên, Dũ Yên thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Mới đây, giám mục Kiệt cũng vào tỉnh Nghệ An thăm hỏi các linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam, những người đã dẫn dắt các giáo dân, các giáo xứ Song Ngọc, Phú Yên biểu tình chống thảm họa môi trường biển do công ty Formosa gây ra. Mới đây, tình hình đan viện Thiên An nóng trở lại sau khi nhiều người được cho là bị chính quyền giật dây, tấn công đan viện, hành hung đan sĩ và đập phá thánh giá. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cáo buộc đan viện Thiên An là xây cất trái phép, trong khi đan viện nói rằng 107 hectare đất trên đồi thông là thuộc quyền sở hữu của giáo hội.
Việt Nam và Hoa Kỳ mới đây đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm làm việc song phương về vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam từ Mỹ. Đây là lần đầu tiên nhóm này gặp mặt sau khi được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thiết lập vào ngày 31 tháng 5. Chủ đề nhận lại công dân Việt đã được hai phía nêu trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm Nhà Trắng của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, tham dự cuộc họp hôm 5 tháng 7 có sự tham dự của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ Việt Nam. Còn về phía Hoa Kỳ có Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao. Hai chính phủ đã có cuộc thảo luận ban đầu về hàng loạt vấn đề liên quan đến việc nhận trở lại công dân Việt Nam có lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Hai bên dự kiến tiếp tục thảo luận trong thời gian tới, theo cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam. Tuy nhiên, cả phía Mỹ và Việt Nam đều không chính thức công bố con số người Việt Nam có khả năng sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Cả trong chiến dịch tranh cử lẫn sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Trump từng tuyên bố mạnh tay đối với các di dân bất hợp pháp cũng như những người nhập cư vi phạm pháp luật. Theo các tổ chức thiện nguyện là Trung tâm Hành động vì Nguồn lực Đông Nam Á, CIRAC, APROC và VietLit, hàng trăm người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ và có nguy cơ bị trục xuất. Các cơ quan này cho biết chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3, gần 100 người Việt đã bị bắt giữ, phần lớn là tại trại giam York County ở bang Pennsylvania và khu vực giam Crum ở bang Florida. Một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 cho biết đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác. Trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba, bị cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do tội phạm hình sự, kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư, thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án phạt tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Ngoài ra, hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo thỏa thuận, việc hồi hương công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở phù hợp với pháp luật Hoa Kỳ, luật pháp quốc tế và các điều khoản của hiệp định này, có tính đến khía cạnh nhân đạo, tính thống nhất gia đình và hoàn cảnh của từng người trong từng trường hợp cụ thể. Việc hồi hương được thực hiện trong trật tự an toàn và tôn trọng nhân phẩm của người hồi hương. Nội dung hiệp định có đoạn, phía Hoa Kỳ chịu toàn bộ chi phí cho việc chuyên chở, xác minh, tiếp nhận và đưa người hồi hương về nơi cư trú và chi phí đưa trở về Hoa Kỳ những người hồi hương do nhầm lẫn. Hiện chưa rõ là cuộc họp mới nhất giữa hai bên về nhận trở lại công dân Việt có dựa trên hiệp định này hay không.
Các quan chức cho biết hôm 9 tháng 7 rằng nhà chức trách Việt Nam vừa thu giữ gần 3 tấn ngà voi giấu trong các thùng hoa quả. Theo báo chí nhà nước, số ngà này có xuất xứ từ Nam Phi. Tin cho hay cảnh sát Thanh Hóa phát hiện 2,7 tấn ngà trong những thùng cát tông trên một xe tải đang trên đường đi Hà Nội. Cảnh sát nói đây là lần bắt giữ lượng ngà voi buôn lậu lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh Thanh Hóa. Trừ vài ngoại lệ hiếm hoi, hầu hết các nước đều đã đặt ngoài vòng pháp luật việc buôn bán ngà voi kể từ năm 1989. Sau khi số lượng voi châu Phi giảm từ hàng triệu con vào giữa thế kỷ 20 còn khoảng 600.000 con vào cuối những năm 1980. Người ta cho rằng hiện nay có khoảng 415.000 con voi và có 30.000 con bị giết bất hợp pháp hàng năm. Giá 1 kg ngà voi có thể lên đến 1.100 đô la. Việt Nam đã đặt ngoài vòng pháp luật việc buôn bán ngà voi vào năm 1992, nhưng Việt Nam vẫn là một thị trường hàng đầu của các sản phẩm từ ngà voi. Vì chúng được xem là đồ trang trí sang trọng hoặc dùng làm thuốc, mặc dù không có gì chứng minh về các tác dụng y học. Do việc cưỡng hành luật yếu ớt ở đất nước Cộng sản nên thị trường chợ đen rất phát triển. Việt Nam cũng là tuyến trung chuyển nhộn nhịp của ngà voi buôn lậu từ châu Phi đi đến Trung Quốc và các vùng khác ở châu Á. Tháng 10 năm ngoái, Hải quan Việt Nam phát hiện 3 tấn rưỡi ngà voi tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, nhà chức trách cảng Hải Phòng phát hiện và thu giữ 2,2 tấn ngà có xuất xứ từ Mozambique.
Một tổ chức chuyên theo dõi tình hình chiến sự Syria hôm 10 tháng 7 cho biết lệnh ngưng bắn ở 3 tỉnh miền Nam Syria về phần lớn vẫn đứng vững, dù tin tức cho biết bạo lực lẻ tẻ vẫn tiếp diễn, giữa lúc chính phủ Syria và các lực lượng nổi dậy chuẩn bị mở vòng đàm phán mới nhất do Liên Hợp Quốc đứng trung gian nhằm chấm dứt xung đột đã kéo dài 6 năm nay. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết các vụ vi phạm ngừng bắn xảy ra rải rác ở các tỉnh Dara và Quneitra. Thỏa thuận ngừng bắn này do Hoa Kỳ, Nga và Jordan làm trung gian điều giải còn bao gồm tỉnh Suaida. Các nhà ngoại giao Mỹ, Nga và Jordan đã cùng nhau soạn thảo thỏa thuận ngừng bắn bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào tuần trước ở thành phố Hamburg, Đức. Trong khi chính quyền Syria và phe đối lập không tham gia đàm phán ngừng bắn, một viên chức Syria nói với Reuters rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad hoan nghênh bất kỳ bước nào có thể mở đường cho một giải pháp hòa bình. Một tuyên bố của các lực lượng nổi dậy Syria, đối thủ của ông Assad nói họ không cảm thấy an tâm về các cuộc họp bí mật và thỏa thuận giữa Nga, Jordan và Hoa Kỳ về miền nam Syria tách ra khỏi khu vực miền Bắc. Đại diện, phe đối lập và chính quyền Syria tham gia các cuộc hòa đàm của Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai ở Geneva. Các thỏa thuận ngừng bắn trước đây đã nhanh chóng tan rã và các vòng đàm phán trước đó của Liên Hợp Quốc trước khi tan vỡ cũng không đạt bao nhiêu tiến bộ hướng tới một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn. Tuy nhiên, ông Ramzi Esdin Ramzi, phó đặc sứ Liên Hợp Quốc cho Syria, nói rằng lệnh ngừng bắn mới đã tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho các cuộc họp hôm thứ Hai ở Geneva. Trung Quốc và Nga vừa đạt được thỏa thuận để cùng nhau xây dựng con đường tơ lụa trên băng dọc theo tuyến đường biển phía bắc nước Nga. Theo truyền thông Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đồng ý về dự án này trong cuộc họp tại Moscow vào ngày 4 tháng 7. Nhấn mạnh Nga là một đối tác quan trọng trong việc thực thi sáng kiến vành đai và con đường, ông Tập bày tỏ hy vọng hai nước sẽ cùng hợp tác trên tuyến đường biển phía Bắc để có thể biến nó thành con đường tơ lụa trên băng và thực hiện các dự án kết nối khác. Các tuyến đường ở Bắc Cực bao gồm hai tuyến chính, tuyến Đông Bắc còn gọi là tuyến biển Bắc của Nga và tuyến Tây Bắc. Tuyến Đông Bắc với hầu hết các tuyến đường ôm quanh bờ biển phía Bắc của Nga là tuyến đường ngắn nhất cho nhiều khu vực ở Trung Quốc. Khoảng cách đường biển giữa các cảng miền Bắc, Trung Quốc và Tây Âu, biển Bắc và biển Baltic ngắn hơn các tuyến vận tải truyền thống từ 25-55%. Tuyến Bắc Cực vẫn là cơ hội hợp tác giữa các quốc gia dọc theo tuyến đường này. Tuyến đường có thể giúp nâng tầm quan trọng cho các cảng ở miền Bắc Trung Quốc như cảng Đại Liên và cảng Thiên Tân. Tại cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình nói, xin trích, Trung Quốc và Nga cần tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và năng lượng, triển khai các dự án sản xuất lớn, tăng cường hợp tác về đường sắt cao tốc và đẩy nhanh việc khởi công sớm tuyến đường sắt cao tốc Moscow-Kazan. Ông Tập nói thêm rằng quan hệ hợp tác, Nga-Trung cũng nên phát triển để bao gồm các lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí. Ông Tập còn nói với Thủ tướng Medvedev của Nga rằng Trung Quốc mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác với Nga và tự tin là có thể cùng với Nga giải quyết những thách thức toàn cầu. Về phần mình, ông Medvedev nói quan hệ hai nước đang ở thời điểm tốt nhất trong lịch sử và mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung phục vụ lợi ích của cả hai dân tộc, đồng thời có lợi cho hòa bình và phát triển thế giới.
Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Kiev hôm 9 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết Hoa Kỳ đã nói với Nga rằng họ phải thực hiện các bước đi đầu tiên xuống thang bạo lực ở đông Ukraine. Ông Tillerson phát biểu cùng với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau khi hai ông thảo luận các cách thức giúp chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine và ủng hộ các nỗ lực cải cách đang diễn ra của nước này. Ông Tillerson nói, miễn là các bên cam kết với những mục tiêu này, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ. Ý ông đề cập đến thỏa thuận của Minsk là thỏa thuận ngưng bắn mà Moscow và Kiev đạt được năm 2015. Ông Tillerson đã bổ nhiệm cựu đại sứ Hoa Kỳ NATO Kurt Volker làm đại diện đặc biệt về đàm phán Ukraine. Ông Volker hiện đang tháp tùng chuyến đi của ông Tillerson tới Ukraine, sẽ thường xuyên can dự với tất cả các bên xử lý các cuộc đàm phán ở Ukraine, trong đó có Đức, Pháp, Nga và Ukraine. Mặc dù ông Tillerson đang tìm cách xây dựng lại lòng tin với người Nga, Washington đã bác bỏ tin đồn rằng họ sẽ đạt một thỏa thuận với Moscow qua mặt Kiev. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tuần qua, chắc chắn không có ý định hoặc mong muốn làm việc riêng với Nga. Đây là một vấn đề gồm nhiều bên giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Báo Washington Post đưa tin rằng những tin tặc hay hacker xâm nhập vào các mạng lưới kinh doanh của các công ty năng lượng và hạt nhân Mỹ trong những tuần gần đây là những kẻ làm việc cho chính phủ Nga. Bài báo tối 8 tháng 7 cho hay các quan chức chính phủ Mỹ không nêu danh tính xác nhận rằng những hacker đó làm việc cho chính phủ Nga. Các quan chức nói với Washington Post rằng không rõ về động cơ của phía Nga vì các công ty bị ảnh hưởng không bị gián đoạn hoạt động. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói ông xem cuộc tấn công trên mạng là nỗ lực do thám để tìm ra các điểm thâm nhập vào các công ty. Ông nói đó là tất cả những gì mà những kẻ xấu trên mạng làm. Các cuộc tấn công vào các hệ thống quản lý và kinh doanh của các công ty đã được xác nhận vào tuần trước khi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết họ đang giúp các công ty bảo vệ mình trước sự xâm nhập. Hồi cuối tháng 6, Bộ Nội an Hoa Kỳ và FBI cảnh báo các công ty năng lượng rằng các hacker không rõ danh tính đang nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực hạt nhân, năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng. Hai cơ quan này cho biết vào mọi thời điểm đều không có bất kỳ nguy cơ nào đối với an toàn công cộng.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 10 tháng 7 lên tiếng bênh vực con gái Ivanka, cố vấn Tòa Bạch Ốc, sau khi xuất hiện một số thắc mắc vào cuối tuần về việc bà đã ngồi vào chỗ của ông Trump trong bàn họp với các lãnh đạo thế giới tại thượng đỉnh G20. Bà Ivanka chỉ ngồi một chốc lát trên ghế của ông Trump tại buổi họp toàn cầu ở Hamburg trong phiên họp kín về phát triển châu Phi khi Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phát biểu. Nhưng sự xuất hiện của bà đã gây ra một loạt các phản ứng trên trang Twitter và thu hút sự chú ý của giới truyền thông Đức cũng như các hãng tin khác. Vào sáng sớm thứ hai, ông Trump viết trên trang Twitter rằng việc sắp xếp trên là rất chuẩn. Ông cũng lưu ý rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 cũng đã đồng ý về việc này. Bà Merkel đã bác bỏ việc này tại một cuộc họp báo sau khi thượng đỉnh G20 kết thúc. Bà nói hồi tuần rồi rằng, xin trích, Ivanka thuộc về phái đoàn của Mỹ. Bà Merkel đã làm việc với bà Ivanka về nhiều vấn đề. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng lên tiếng bênh vực bà Ivanka hôm Chủ nhật. Bà nói rằng con gái Tổng thống thường ngồi trong các cuộc họp với bà và ông Trump, đặc biệt trong những cuộc họp về vấn đề phụ nữ và kinh doanh. Ivanka Trump điều hành một doanh nghiệp kinh doanh quần áo và đồ trang sức trước khi vào làm việc chính thức tại Tòa Bạch Ốc sau khi cha bà nhậm chức vào tháng Giêng. Bà đã làm cho các vấn đề phụ nữ trở thành một trong những lĩnh vực chính sách nổi bật của mình. Tại thượng đỉnh G20, bà cũng gây chú ý trong một sự kiện riêng biệt cùng với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Jong Kim và các lãnh đạo thế giới khác để khởi động một chương trình cho vay và tư nhân nhằm thúc đẩy các nữ doanh nhân ở các nước đang phát triển. Reuters dẫn lời ông Laurent Summers, một cựu quan chức Ngân hàng Thế giới và cố vấn kinh tế của cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama nói rằng rất hiếm khi các lãnh đạo chính phủ rời khỏi các hội nghị thượng đỉnh lớn. Nếu họ buộc phải rời khỏi hội nghị, thường thì các bộ trưởng ngoại giao hoặc các giới chức cao cấp khác sẽ đảm nhiệm thay, ông nói. Viết trên trang Washington Post hôm Chủ nhật, ông Summers nói không có tiền lệ về việc con của một người đứng đầu chính phủ lại ngồi vào thay. Ông nói thêm rằng không có tiền lệ vì lý do chính đáng, điều đó xúc phạm những người đang hiện diện và gửi ra tín hiệu mất quyền lực của các giới chức cao cấp của chính phủ.